Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhân viên y tế ở Texas bị nhiễm Ebola. Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở Kobani, Syria. Nhà lãnh đạo Hồng Kông tuyên bố cuộc phản kháng vượt khỏi tầm kiểm soát. Và Pakistan tố cáo Ấn Độ nổ súng xuyên biên giới, giết chết 12 thường dân và gây thương tích cho 61 người khác.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về ý kiến của các chuyên gia về cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh Niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức của tiểu bang Texas cho biết là một nhân viên y tế từng chăm sóc cho một bệnh nhân Ebola qua đời hồi tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính đối với virus nguy hiểm này. Đây là vụ lây nhiễm Ebola đầu tiên ở Mỹ. Bộ Y tế tiểu bang Texas ngày hôm nay đưa ra một thông cáo nói rằng nhân viên đó đã bị sốt nhẹ vào tối thứ Sáu trước khi có kết quả dương tính trong cuộc xét nghiệm sơ bộ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ gọi tắt CDC sẽ thực hiện một cuộc xét nghiệm nữa để xác nhận ca bệnh. Nhân viên đó nằm trong toán nhân viên của Bệnh viện Texas Health Presbyterian, là nơi ông Thomas Duncan qua đời tuần trước vì bệnh Ebola. Ông này là bệnh nhân Ebola đầu tiên được chẩn đoán ở Mỹ. Các giới chức ở Texas nói rằng nhân viên y tế đó đã mặc trang phục bảo hộ và tuân hành mọi sự hướng dẫn của CDC trong lúc tiếp xúc với bệnh nhân Duncan. Cũng giống như trường hợp của ông Duncan, các giới chức y tế đang ra sức xác định và theo dõi tất cả những người có thể đã bị phơi nhiễm sau khi nhân viên y tế đó bắt đầu có các triệu chứng bệnh. Các giới chức Texas nói rằng họ đã biết là có thể sẽ có một người thứ nhì bị lây nhiễm và họ đã có sẵn kế hoạch để ứng phó. Hoa Kỳ cam kết viện trợ thêm 212 triệu đô la cho Palestine tại một hội nghị bàn về việc tái thiết dải Gaza bị chiến tranh tàn phá. Cam kết do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry loan báo ngày hôm nay tại hội nghị ở Cairo. Ông nói rằng người dân Palestine đang cần được giúp đỡ. Trước đó, Washington đã quyết định cung cấp 118 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Các nhà lãnh đạo của người Palestine muốn nhận được 4 tỷ đô la viện trợ từ mấy mươi quốc gia và tổ chức cấp viện tham dự hội nghị. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, nói rằng nhiều khu xóm ở Gaza đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến 50 ngày giữa Israel và phe Hamas. Những vụ giao tranh đã gây tử vong cho hơn 2.100 người Palestine, hầu hết là thường dân. Phía Israel thì có 67 binh sĩ và 6 thường dân bị thiệt mạng. Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah el-Sisi đã lên tiếng thúc giục Israel thực hiện những nỗ lực hòa bình mới dựa trên một đề nghị năm 2002, bao gồm việc Israel triệt thoái khỏi phần đất mà họ đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bạo động ngày hôm nay tiếp diễn ở Iraq với ít nhất 25 thành viên của lực lượng an ninh người Kurd thiệt mạng trong 3 vụ nổ bom xe hơi và một viên cảnh sát trưởng bị tử nạn vì mìn. Những vụ nổ bom xe hơi xảy ra tại một khu trụ sở chính phủ gần thành phố Bakuba ở mạng đông bắc thủ đô Baghdad giữa lúc các cựu chiến binh người Kurd tình nguyện nhập ngũ trở lại. Giới hữu trách nói rằng một kẻ nổ bom đã kích nổ bom trên người tại cổng vào và vài phút sau đó thì hai người khác nữa lái xe chứa chất nổ xông vào địa điểm này. Còn có ít nhất 60 người khác bị thương trong vụ tấn công. Bằng tiếng Kurd của đài VOA cho biết là số tử vong ở Bakuba có thể vượt mức 50 người bởi vì hiện có nhiều người còn bị mắc kẹt trong hai tòa nhà bị sập. Vài giờ sau đó, nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và cho biết là những kẻ nổ bom tự sát là những phần tử thánh chiến không phải là người Iraq. Tại tỉnh Anbar ở mạng Tây Baghdad, thì trung tướng Ahmed al-Dulami, cảnh sát trưởng của tỉnh này, đã thiệt mạng vì mìn gần thủ phủ Ramadi. Vụ nổ này xảy ra tại một khu vực mà lực lượng an ninh Iraq đã tạo thành vài ngày trước đó. Giao tranh ác liệt ngày hôm nay lại diễn ra bên trong và xung quanh thành phố Kobani của Syria nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Những cột khói đen bốc lên cao ở thành phố này ngày hôm nay trong lúc các chiến binh người Kurd ra sức bảo vệ thành phố trước cuộc tấn công của các phần tử cực đoan thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. các chiến đấu cơ của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã dội bom vào những mục tiêu ở bên trong và xung quanh Kobani. Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đứng ngoài cuộc giao tranh bất chấp những lời thúc giục của cộng đồng quốc tế đòi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan can thiệp. Các giới chức Liên Hiệp Quốc trong khu vực cảnh báo rằng có tới 12.000 người Kurd, trong đó có hàng ngàn người già ở trung tâm thành phố, có phần chắc sẽ bị tàn sát nếu Kobani bị thất thủ. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho biết là nhóm nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát 40% thành phố Kobani tính cho tới sáng ngày thứ Bảy.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã ra lệnh cho hơn 17.000 binh sĩ Nga rút khỏi một khu vực gần biên giới Ukraine trong lúc chuẩn bị gặp Tổng thống Ukraine là ông Petro Poroshenko. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết trong vài tháng qua, các binh sĩ đó của Nga đã thao dượt trong vùng Rostov, đối diện với khu vực đông nam Ukraine, là nơi mà phiến quân đòi ly khai thân Nga giao tranh với các lực lượng chính phủ. Ngày hôm qua, Tổng thống Poroshenko cho biết ông và Tổng thống Putin sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ở Milan. Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo về sự khó khăn của cuộc điều đình, nhưng ông cho biết là Ukraine đang tiến rất gần tới chỗ giải quyết một vụ tranh chấp khí đốt với Moscow. Hồi tháng 6 năm nay, Nga đã quyết định ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine vì điều mà họ cho là Kiev chưa thanh toán hơn 5 tỷ đô la hóa đơn năng lượng. Hành động đó làm cho Ukraine bị thiếu khí đốt một cách nghiêm trọng và còn ảnh hưởng đến các nước khác ở Âu Châu trong lúc mùa đông sắp tới. Tại Á Châu, Thị trưởng quan hành chính Hồng Kông ông Lương Chấn Anh cho biết ông sẽ không từ chức trong lúc những người biểu tình tiếp tục đòi cải cách dân chủ. Phát biểu trên đài truyền hình TVB ngày hôm nay, ông Lương Chấn Anh nói rằng phong trào phản kháng đã vượt khỏi tầm kiểm soát và không thể tiếp tục kéo dài. Ông nói rằng chính phủ sẽ tiếp tục tìm cách thuyết phục người biểu tình rời khỏi những địa điểm mà họ phong tỏa trong vài tuần lễ qua và giới hữu trách không loại bỏ khả năng sẽ sử dụng sức mạnh tối thiểu để dọn sạch khu vực này trong trường hợp cần thiết. Cuộc phản kháng ngày hôm nay tiếp diễn với hàng ngàn người ở trong những căn lều được dựng lên giữa đường phố trong đêm vừa qua. Họ đòi ông Lương Chấn Anh từ chức và yêu cầu chính phủ Trung Quốc đảo ngược quyết định là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2017 ở Hồng Kông phải do Bắc Kinh chọn lựa. Ngày hôm qua, hai tổ chức tranh đấu ở Hồng Kông đã đăng một thư ngỏ trên tờ South China Morning Post cho Chủ tịch Tập Cận Bình để yêu cầu nhà lãnh đạo của Trung Quốc để cho cử tri ở Hồng Kông được chọn trưởng quan hành chính của mình. Họ nói rằng ông Lương Chấn Anh và chính phủ Hồng Kông không chịu lắng nghe nguyện vọng của người dân. Pakistan cho biết trong một lá thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon rằng Ấn Độ đã nổ súng xuyên biên giới giết chết 12 thường dân và gây thương tích cho 61 người khác, trong đó có một số binh sĩ ở tỉnh Punjab hồi đầu tháng này. Lá thư đó nói rằng vụ nổ súng xuyên biên giới đã vi phạm một cuộc ngừng bắn ký kết năm 2003. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan ngày hôm nay cho biết là Cố vấn An ninh Quốc gia Sartaj Aziz cũng yêu cầu ông Ban Ki-moon giúp đỡ để giải quyết vụ tranh chấp lãnh thổ lâu năm với Ấn Độ về vùng Kashmir. Ông Aziz nói rằng Pakistan hy vọng Ấn Độ sẽ ngăn không để cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Ông cho biết là Islamabad có quyết tâm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho mọi vụ tranh chấp với Ấn Độ và ông nói rằng điều đó phù hợp với quyền lợi của cả hai nước và của khu vực. Đôi bên đã bắn súng cối và súng máy xuyên qua đường biên giới dài 2.000 km có tên là ranh giới thực tế, ngăn chia tỉnh Punjab của Pakistan với vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ấn Độ thì nói rằng Pakistan đã bắt đầu vụ nổ súng để tạo cơ hội cho những phần tử khủng bố xâm nhập Ấn Độ. New Delhi cũng nói rằng có khoảng 10 thường dân Ấn Độ bị thương. Hiện chưa thể biết chắc là bên nào khai mào cho vụ nổ súng. Các viên chỉ huy của Pakistan nói rằng vụ nổ súng đó của Ấn Độ là vụ nổ súng ác liệt nhất trong vòng nhiều thập niên. Vụ này đã làm cho hàng ngàn dân làng ở cả hai nước phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Một trận bão mà nhà khí tượng Ấn Độ mô tả là rất lớn đã giết chết ít nhất 3 người trong lúc ập vào ven biển miền đông của nước này. Cơn bão có tên Hút Hút với những cơn gió 195 km/h đã ập vào bờ ngày hôm nay ở thành phố cảng Visakhapatnam. Gió lớn đã làm cây cối và cột điện bị ngã đổ và giới hữu trách phải đình chỉ các dịch vụ chuyên chở công cộng. Nhân viên cứu hộ đã được lệnh túc trực trước khi bão tới và có khoảng 370.000 người đã được di tản. Visakhapatnam là thành phố lớn nhất của tiểu bang Andhra Pradesh và là nơi có một căn cứ lớn của Hải quân Ấn Độ. Tại Đông Bắc Á, thì dân chúng trên các đảo chính ở Nhật Bản đang chuẩn bị để ứng phó với một cơn bão lớn đã gây thương tích cho ít nhất 25 người khi thổi qua những hòn đảo ở miền Nam. Bão Vong Phong ngày hôm nay có sức gió lên tới 180 km/h. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão sẽ thổi tới đảo Kyushu vào ngày mai và ảnh hưởng tới vùng Tokyo vào ngày thứ Ba. Ngày hôm qua, cơn bão đã mang gió lớn và mưa to tới quần đảo Okinawa, là nơi mà giới hữu trách đã hối thúc 150.000 cư dân di tản. Vong Phong là cơn bão thứ nhì thổi vào Nhật Bản trong tuần lễ vừa qua sau khi bão Phan Phong gây tử vong cho 7 người, trong đó có 3 quân nhân Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được coi là một cơ hội tuyệt vời giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Đặc biệt trong thời điểm này, khi Việt Nam đang rất muốn thoát khỏi sự phụ thuộc quá lớn về kinh tế vào Trung Quốc. Tổng thống Barack Obama cũng muốn hoàn tất đàm phán TPP trong năm nay khi ông thực hiện chuyến công du tới châu Á vào cuối năm. Với việc Mỹ đang muốn xoay trục về châu Á, các chính sách của Mỹ đang có nhiều ưu tiên hơn đối với khu vực này, nhất là khi Trung Quốc đang ra sức bành trướng trên Biển Đông. Việt Nam đang rất muốn đạt được thỏa thuận này với Mỹ, một thị trường quan trọng nhất của Việt Nam. Nhưng theo tường trình của Linh Đan của VOA Việt ngữ, các chuyên gia nói rằng còn có nhiều rào cản cho tiến trình đàm phán có nhiều thách thức cho Việt Nam khi tham gia TPP. Mời quý vị cùng theo dõi.
TPP được coi là một hiệp định thương mại bậc nhất của thế kỷ 21 khi nó gói gọn trong đó 40% lượng GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn thế giới. Theo lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ John Kerry trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ ASEAN, USABC vừa được tổ chức tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, ông Kerry đã kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ gây ảnh hưởng đến Quốc hội để thông qua TPP.
We need you to help make the case for TPP with the Congress and with the American people.
Chúng tôi cần các bạn giúp đỡ để đạt được TPP với Quốc hội Mỹ và người dân Mỹ. Và chúng tôi cần các bạn gọi điện, tổ chức các cuộc gặp mặt để đưa Quốc hội vào cuộc.
Chủ tịch USABC ông Alexander Feldman nói với VOA Việt ngữ rằng TPP đối với Việt Nam thực sự là một sự thay đổi diện mạo và nó sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp của cả hai bên. Việt Nam tham gia đàm phán TPP từ cuối năm 2010. Các đối tác của hiệp định bao gồm Mỹ và 10 nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2009, Mỹ đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với tổng số tiền đầu tư là 9,8 tỷ đô la. Trong một số năm gần đây, các công ty của Mỹ đã nằm trong số những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, còn có nhiều rào cản từ cả hai phía Mỹ và Việt Nam. Ông Murray Hebert, phó giám đốc tổ chức nghiên cứu Đông Nam Á Sumitrotrade thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, nói các nhà chức trách Mỹ cho rằng Việt Nam là những nhà thương thuyết khó khăn nhất.
Một trong những rào cản lớn nhất theo tôi nghĩ là Mỹ vẫn chưa cho Việt Nam một tiếp cận thị trường tốt và tôi đã nói chuyện với các nhà thương thuyết bên phía Việt Nam của Bộ Công Thương. Họ nói rằng nếu họ có một tiếp cận tốt vào thị trường Mỹ, thì có nghĩa là thuế nhập khẩu lên hàng may mặc sẽ giảm nhiều và do đó sẽ dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề khác.
Các vấn đề về cải cách nhân quyền trong đó có yêu cầu về vai trò độc lập của công đoàn lao động cũng đang là những vấn đề mà Việt Nam vấp phải trong quá trình đàm phán TPP với Mỹ. Ngoài ra, các giới chức Việt Nam cũng lo ngại về các điều khoản của Mỹ yêu cầu các sản phẩm dệt may và những sản phẩm may mặc đầu vào xuất sang Mỹ phải có nguồn gốc từ Mỹ hoặc từ các nước trong khối TPP. Hiện nay, các mặt hàng này của Việt Nam đang có nguồn gốc chủ yếu từ nước láng giềng Trung Quốc, không phải là thành viên của TPP. Giáo sư Carl Tyer, một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam của trường Đại học New South Wales, cảnh báo về điều này.
And even some of its exports.
Tại thời điểm này, có một sự mất cân bằng thương mại vô cùng lớn và thậm chí một số mặt hàng xuất khẩu như may mặc, giày dép đang phụ thuộc vào các nguyên liệu nhập từ Trung Quốc. Khi Việt Nam gia nhập TPP, có nghĩa là thuế suất cao hơn, bởi vì TPP muốn các nước sử dụng nguyên liệu từ các nước thành viên. Do đó, Việt Nam phải tìm cách làm thế nào để thay thế các nguyên liệu nhập từ Trung Quốc bằng các nguồn từ các nước thành viên.
Khi tham gia TPP, thuế suất nhiều mặt hàng sẽ phải giảm dần đến mức 0% và các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, nhất là từ các nước không tham gia TPP, sẽ được hưởng lợi từ những quy định này. Có lẽ nhận thấy được lợi thế này, trong thời gian qua, nhà đầu tư Trung Quốc tham gia ngày càng nhiều vào các lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam. Chỉ tính riêng dệt may từ năm 2013 trở lại đây, đã có khoảng 90% số doanh nghiệp tham gia là của Trung Quốc. Chuyên gia về Việt Nam, ông Jonathan London của Trường Đại học Thành thị Hồng Kông cũng có quan điểm tương tự. Ông nói rằng TPP có một số yếu tố có thể có hại đến nền kinh tế của Việt Nam và Việt Nam có thể sẽ mất nhiều thứ nếu không biết tận dụng nó.
Cơ bản nhất, nó sẽ mở rộng thêm những khó hội cho những công ty dù là nhà nước hay ngoài nhà nước của Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thị trường quan trọng nhất đối với Việt Nam. Nếu mà nói riêng về xuất khẩu những sản phẩm ở Việt Nam. Nhưng cũng có một nghịch lý nào đó mà theo nhiều nơi thì một nhóm mà sẽ có lợi nhất nếu có TPP ở Việt Nam có thể chính là những công ty của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Chúng ta chưa rõ là tương lai của quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là như thế nào. Nhưng nếu mà quan hệ của Trung Quốc và Việt Nam không xấu đi một cách kinh khủng thì một nhóm mà sẽ ăn lợi nhất đối với TPP ở Việt Nam là những công ty của Trung Quốc. Tại sao? Bởi vì họ sẽ sử dụng Việt Nam như một sân khấu để xuất khẩu những sản phẩm sang thị trường của Mỹ.
Giáo sư Sayer nói, về lâu dài Việt Nam cần phải có TPP để có được tiếp cận nhiều hơn vào thị trường Mỹ, cải thiện nền kinh tế và tạo một vị thế mạnh mẽ hơn để đương đầu với Trung Quốc về sau này. Do vậy mà Việt Nam đang vô cùng mong muốn tham gia khối nắm giữ 40% kinh tế thế giới này, nhưng điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Việt Nam. Ông Sayer cho biết.
Obama hasn't taken any step to indicate that it could be approved in the U.S.
Tổng thống Obama vẫn chưa thực hiện một bước tiến nào cho thấy Mỹ sẽ thông qua TPP. Hầu như là mọi thứ sẽ xảy ra sau bầu cử giữa kỳ. Việt Nam muốn tham gia TPP, muốn có được miễn thuế, nhưng nó không hoàn toàn phụ thuộc vào Việt Nam. Nó phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ, mà chủ yếu là vào việc đàm phán với Nhật Bản để nới lỏng tình trạng này. Và nó phụ thuộc vào ông Obama sẽ thuyết phục được Quốc hội bỏ phiếu thông qua TPP hay không. Do đó, nó nằm ngoài khả năng của Việt Nam.
Chủ tịch USABC Fairman cũng nói rằng còn có nhiều rào cản về chính trị cho quá trình này.
Chúng tôi có bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 nên mọi việc đều đang bị dừng lại. Nhưng hy vọng rằng sau cuộc bầu cử giữa kỳ và vào kỳ họp sau bầu cử và trước khi quốc hội mới nhóm họp, chúng tôi có thể đưa TPP ra quốc hội. Có thể sau kỳ bầu cử này, chúng tôi sẽ bàn bạc thực sự nghiêm túc để đưa ra những vấn đề chính còn tồn động.
Việt Nam được coi là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ TPP trong số các nước thành viên. Theo bản phân tích về kinh tế vĩ mô Việt Nam của HSBC, thu nhập quốc dân Việt Nam đến năm 2020 sẽ tăng khoảng 10% nếu vào được TPP. Theo một nghiên cứu đánh giá về tác động của TPP lên các nền kinh tế của các nhà kinh tế học của trường đại học Brandeis, GDP của Việt Nam có thể tăng 35,7% trong vòng thập niên tới.
Nếu không tham gia TPP sẽ là một bất lợi cho Việt Nam. Nếu Việt Nam không toàn cầu hóa, không hội nhập thì Việt Nam sẽ bị bỏ lại phía sau. Và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nói rằng sự nguy hiểm lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt là bị bỏ lại phía sau.
Dù cách nào thì Việt Nam cũng có lợi nếu tham gia TPP, nhưng chiến lược lớn hơn của Việt Nam phải là xuất hàng vào thị trường Mỹ. Nhưng dù có TPP hay không thì theo giáo sư London, Việt Nam cần phải tập trung phát triển quan hệ toàn diện với Mỹ. Đó mới là cách để Việt Nam có một phương hướng kinh tế mới trong bối cảnh Trung Quốc đang thách thức chủ quyền.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Mia Thin, 58 tuổi, ở Campuchia, hỏi về bệnh thần kinh thị giác như sau.
Thưa bác sĩ, tôi ở bên Campuchia, hồi năm khoảng 2004, tôi có đến bệnh viện mắt cái mẫu bong võng mạc mắt trái. Sau đó 2 tháng thì tôi mẫu tiếp đổi thủy tinh thể, mẫu cả hai bên mắt. Sau khi mẫu xong, con mắt phải sáng được 9/10, còn trái mà mẫu bong võng mạc sáng 5/10. Sau đó khoảng 2 năm thì mắt trái từ từ yếu dần. Thấy tình trạng vậy, tôi mới mau đi bệnh viện mắt để nhờ bác sĩ khám lại. Sau khi bác sĩ khám thì bác sĩ nói tốt thôi, mà mắt mình cứ dần dần yếu hoài. Mỗi lần nào đi khám bác sĩ cũng đều nói như vậy không, mà cứ kéo dài khoảng chừng 7-8 năm nay á, bây giờ nó không ngày yếu quá tệ. Đổi hồi trưa này á, tôi bịt mắt phải lại á, tôi lấy mắt trái dòm cái mặt trời mà dòm không thấy đâu, thấy cái bóng tối. Nhưng mà tại sao mà tôi dòm cái đèn bằng đêm á, dòm thấy mờ mờ cái đèn, bóng đèn mà mình mở bằng đêm á. Rồi tôi đi khám cỡ chừng 60-70 lần rồi, ở bên khoa bán công kỹ thuật cao, kỹ thuật bình thường hay là khoa phòng mạch, phòng tư gì tôi cũng đi khám hết á, không có được kết quả gì đâu, có bác sĩ cứ trả lời gì không. Rồi gần đây khoảng chừng có 1 tháng trước đi cái bác sĩ sau này á, bác sĩ mới cho đi chụp MRI.
Kết luận á, cái kết quả là kết luận tôi đọc em. Teo thị thần kinh hậu cầu trái, 2 chấm, NAION, viêm mạn. Câu kế tiếp là không thấy viêm mới thị thần kinh hậu cầu, khối chón chỗ thị thần kinh, hốc mắt hai bên, trên âm rai. Thứ ba, không thấy tổn thương não, đặc hiệu 2, khối chón chỗ nội sọ trên âm rai. Thứ tư, viêm đa con.
Sau khi có cái kết quả âm rai rồi á, bác sĩ mới khám luôn cái con mắt phải á, thì nói có cái gì gai, bạc gai bác sĩ. Rồi cái mấy bác sĩ cho uống thuốc 2 loại, một loại Alutervin 7 một viên cộng với Notropil 1 viên 800 mg mỗi một ngày 2 lần. Mà bác sĩ nói là cái đó chỉ là giữ viêm vậy thôi chứ không có mạnh đâu, không mạnh bệnh đâu. Vậy mấy tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích dùng coi, rồi hướng dẫn dùng coi ở thế giới mình giờ cái thuốc nào điều trị được cái bệnh này hay không bác sĩ, hay là có cách nào để điều trị được cho nó sáng lợi không bác sĩ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Mia Thin, 58 tuổi ở Campuchia, về bệnh thần kinh thị giác. Thì tôi xin nói trước là những cái giải thích sau đây chỉ có tính cách thông tin, và đây là một cái đề tài chuyên môn về khoa mắt và gọi là khoa mắt thần kinh rất khó. Tôi chỉ xin cố gắng giải thích từng bước một số điểm theo yêu cầu của thính giả để chúng ta cùng học hỏi. Và tôi sẽ không có ý kiến gì về định bệnh hay là điều trị cho một cái trường hợp cá biệt. Tôi xin quý vị kiên nhẫn theo dõi vì vấn đề hơi phức tạp. Chúng ta cần giải thích một số căn bản về cơ thể học của con mắt. Mỗi con mắt của chúng ta là một cái phòng tối, như là cái phòng tối của cái máy chụp hình. Ánh sáng từ thế giới bên ngoài vào đi xuyên qua cái phần trong ở trước là giác mạc, xong rồi đến một cái như những cái kính lúp, một cái magnifying glass, đó là cái thủy tinh thể. Rồi cái hình nó được chiếu, cái hình đảo ngược lên trên một cái màn hình ở trong cuối phòng, gọi là cái võng mạc. Và cái võng mạc này, vai trò nó giống như là cái phim chụp ảnh trong một cái máy chụp hình, hay là trong một cái screen mình nhận cái hình ảnh trong một cái máy mà quay video điện tử. Thì trong võng mạc nó có những cái tế bào đặc biệt, nó biến cái tín hiệu ánh sáng thành ra những cái tín hiệu mà chuyển được bằng dây thần kinh. Và các tín hiệu này được dẫn truyền qua một cái sợi dây thần kinh, a nerve, gọi là cái dây thần kinh thị giác. Từ tiếng Anh gọi là optic nerve, và thường thường người ta gọi cái dây thần kinh là cái thần kinh số 2 trong những cái số thần kinh ở trong cái sọ của mình. Và trong mỗi cái sợi thần kinh như vậy, nó gồm trên 1 triệu cái sợi thần kinh nhỏ khác nhau, giống như chúng ta có một cái dây cáp, một cái cable, mà trong đó nó có hơn 1 triệu dây nhỏ hơn. Và nó dẫn những cái tin tức, những cái dữ liệu đi ra phía sau, rồi về phía bộ óc. Trong cái bộ óc mình nó có một cái phần nó phụ trách về những cái tin tức về thị giác, gọi là visual cortex, cái vỏ não phụ trách về thị giác. Và nó là cái nơi tiếp nhận các tín hiệu này và tạo nên cái cảm giác cho chúng ta biết là chúng ta thấy cái gì đó và những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó ra sao. Thì trước đây, bệnh nhân đang hỏi câu hỏi, vì thính giả ở đây đã từng bị bóc cái võng mạc, là cái retina, cái võng mạc đó nó đã bị tróc ra và người ta đã chữa trị xong cái bệnh đó. Và những cái lần đầu tiên sau khi đi khám, sau khi được giải phẫu thủy tinh thể thì bệnh nhân cảm thấy bị mờ mắt bên trái. Thì có thể là lúc đó bác sĩ khám mắt và có ghi nhận được cái chuyện là ông nói là ông mất thị giác, ông thấy mờ mắt bên đó, nhưng mà có thể rằng trong lúc khám phía trong nhãn cầu, có thể là bác sĩ không có thấy gì bất bình thường, cho nên nói với bệnh nhân là không sao cả. Thì cho đến cách đây 1 tháng, thì khi đi làm MRI tôi xin giải thích ở đây có nghĩa là người ta tạo cái hình ảnh của một cái bộ phận trong cơ thể bằng cái hiện tượng cộng hưởng từ trường. Là ví dụ trong một cái môi trường nó có từ trường rất mạnh, cái magnetic field người ta tạo ra, thì mỗi cái phần cơ thể nó đáp ứng một cách khác nhau và nó được thể hiện lên thành ra cái hình ảnh riêng của cái bộ phận đó, và người ta gọi đó là MRI. Thì bác sĩ phụ trách cái vấn đề MRI cho bệnh nhân đã định bệnh ra, nói là theo nếu mà tôi nghe không lầm, thì trong cái hồ sơ kết quả ghi là NIRN, là nói theo tiếng Việt. Thì chỉ căn cứ trên cái từ này thì tôi xin đưa những cái hướng dẫn nhận xét sau đây để giải thích theo những yêu cầu của vị thính giả. Thì cái chữ NIRON này, từ tiếng Anh đọc là NAION, viết tắt của cái chữ Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy, thì đây là một cái tên rất dài, tôi xin đi từng bước. Thứ nhất có nghĩa là, có gì? Là có nghĩa là cái dây thần kinh phía bên tay trái bị bệnh. Đó là cái chữ N, N là neuropathy, cái chữ N là cuối cùng, nó bị tổn thương. Và cái tổn thương đó nằm ở trong cái đoạn dài chừng 1mm, là rất là ngắn nếu mà chúng ta so với cái đời thường. Và nó nằm phía trước của cái dây thần kinh đó, nó cái đoạn đó là cái đoạn nó gắn với cái võng mạc. Và cái đó là cái giải thích cái chữ A, chữ A, chữ A nằm thứ nhì đó. Và cái nguyên nhân của cái bệnh này là do thiếu máu để nuôi dưỡng cái dây thần kinh đó. Thì có 2 cái lý do chúng ta có thể giải thích tại sao mà cái dây thần kinh đó nó bị mất máu, nó không có đủ máu tới để nuôi dưỡng nó, để nó bị bệnh. Từ thiếu máu đó là từ tiếng Anh người ta dùng gì là ischemia. Và cái chuyện này xảy ra trong một cái giai đoạn nào đó. Thì giống như là một cái bộ phận được những cái mạch máu nuôi dưỡng thì nó mới sống được. Thì cái dây thần kinh ở đây á, nó có thể một trong 2 chuyện này nó xảy ra. Là thứ nhất á, là cái tim nó bơm máu đến những cái bộ phận, và khi cái máu nó vì cái lý do gì đó nó không có đủ áp suất, hay là vì nó không có đủ máu trong một cái gì đó, nó không có tới được cái dây thần kinh đó để giữ cho nó sống bình thường. Hoặc là cái mạch máu lúc trên đường của nó đi bị một cái chèn ép ở đâu đó, thành ra máu nó tới không có đủ. Và cái trường hợp thứ hai là cái động mạch, là cái mạch máu mà nó đem máu đến nó bị hư hại, cho nên nó bị nghẽn, Ví dụ, trong trường hợp một cái động mạch nó bị viêm, từ tiếng Anh gọi là arteritis, thì cái lòng của cái động mạch đó nó bị nghẹn lại, nó bị chật lại, thành ra máu nó không có tới và không có nuôi được cái dây thần kinh mà nó phụ trách. Thì theo như trường hợp này và cũng căn cứ như là cái kết quả mà tôi nghe được của vị thính giả đọc từ báo cáo của bác sĩ đọc cái MRI đó, thì những cái động mạch nuôi dưỡng của nó không có bị viêm động mạch. Bởi vậy mới có cái từ là non-arteritic, là không có phải là vì viêm động mạch. Khác với cái trường hợp, một cái trường hợp khác mà cái người bệnh, con mắt của người bệnh, cái dây thần kinh đó nó bị thiếu dinh dưỡng là vì cái động mạch nó bị viêm. Thì trong trường hợp đó người ta gọi là arteritic anterior ischemic optic neuropathy. Thì hai cái chữ N mà đi đầu của cái từ, cái tên NIEON á, N có nghĩa là nó không có phải là do viêm động mạch. Và cái điểm này quan trọng là vì những cái bệnh mà dây thần kinh nó bị bệnh do thiếu máu mà do cái viêm động mạch á, và những cái bệnh thiếu máu do không có phải viêm động mạch, hai những cái trường hợp đó chữa bệnh khác nhau. Bây giờ nói về nguyên nhân của cái bệnh mà chúng ta nói ở đây, có nghĩa là cái bệnh của dây thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch. Thì chúng ta chưa biết rõ nguyên nhân của bệnh này và có thể liên quan đến những cái yếu tố sau đây, nhưng mà người ta cũng chưa có chắc chắn lắm. Thứ nhất là một số người mà đã trong lúc đêm ngủ bị cái chứng ngưng thở trong ngủ, gọi là sleep apnea, thì có thể trong những cái cơn mất ngủ, ngưng thở đó, cái lượng máu nó tới nên nuôi cái dây thần kinh này nó bị kém, thành ra cái dây thần kinh nó thiếu máu, nó bị bệnh. Trường hợp thứ hai là những cái người họ dùng một cái thứ thuốc gọi là tên interferon, ví dụ như những cái người có bị bệnh ung thư, dùng cái interferon để mà chữa bệnh đó, thì chúng ta không có biết là trong trường hợp bệnh nhân hỏi đây có đi trong quá khứ có xài cái thuốc như vậy hay không. Hay là những một số người, người ta bị về rối loạn cứng ở bộ phận sinh dục của đàn ông, từ tiếng Anh gọi là erectile dysfunction, chúng ta thường nói nôm na là những cái người bị bệnh bất lực, hay dùng cái thuốc tên thương mại phổ biến là Viagra, mà tên thực tế của nó là sildenafil. Thì những cái người dùng Viagra này, cái thuốc đó cũng có thể liên hệ tới cái chuyện gây ra cái bệnh này. Và có một số người thì vì cái đầu dây thần kinh của họ nó có hơi khác thường một chút xíu thì họ có thể dễ bị cái bệnh đó. Thì cái người bệnh này, trong cái loại bệnh mà chúng ta nói là bệnh dây thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch đó, thì người tuổi trung bình chừng 57 cho tới 65 tuổi là cũng khá lớn tuổi. Và mỗi năm trong chừng 100.000 người thì có chừng 2 cho đến 10 người mắc bệnh này, là cứ mỗi năm. Và đây là cái loại bệnh viêm thần kinh thị giác cấp tính thường gặp nhất ở những cái người trên 50 tuổi. Thì dấu hiệu là gì? Những cái người bệnh ta thấy thường thường người ta từ từ ta mất cái khả năng thị giác, nói nôm na là người ta thấy không thấy đường nữa. Và người ta thấy càng lúc càng mờ, người ta mất cảm nhận màu sắc. Vừa là thấy mờ mà vừa mất cái cảm nhận phân biệt những cái màu sắc, cũng là một cái dấu hiệu đầu tiên. Và nói chung thì người ta không có đau đớn, không có đau trong mắt. Và cái thị trường đây không phải là market mua bán, mà thị trường đây là cái vùng mà cái người con mắt người đó có thể thấy ánh sáng được đó, ghi nhận được đó, cái visual field đó, thì cái thị trường nó bị thu hẹp lại. Và trong trường hợp của cái bệnh mà chúng ta đang bàn ở đây, thì một số người họ chỉ nếu mà nhìn cái đường chân trời ở phía trước, họ chỉ có thể thấy một cái phần trên mà không thấy phần dưới, hay ngược lại họ chỉ thấy cái phần dưới mà họ không thấy cái phần trên. Và cái từ khoa học cho cái hiện tượng này nó gọi là altitudinal visual field deficit, là nó thiếu sót trong cái thị trường mà về trong cái hướng cao thấp thôi. Thì đây cũng là một cái điểm thú vị, vì vị thính giả ở đây nói là ổng cố nhìn trực tiếp vào mặt trời và ông không có thấy gì hết. Thì có thể là vì mặt trời nó nằm phía trên cao, mà trong lúc nếu mà ông nhìn vào ngọn đèn thì có thể là vì ngọn đèn nó nằm phía dưới thì ông lại thấy là ánh sáng yếu ở trong bóng tối. Thì bác sĩ thường người ta khám vào nhìn đáy mắt của bệnh nhân, nhìn vào phía sau của con mắt bệnh nhân, và người ta thấy có những cái thay đổi ở trong cái đầu thần kinh thị giác, nó bị sưng, nó bị ứ máu. Và phía nếu mà nhìn cái phía mà bên mà chưa có bị mất thị giác thì người ta cũng có thể thấy nó hơi khác thường. Những cái điểm đó đi là vấn đề chuyên môn, tôi có ghi ở trong cái bài viết sẽ đăng ở trên website của Đài VOA. Thì hiện nay chưa có biện pháp nào để chữa hữu hiệu cho cái bệnh này. Và theo một bác sĩ về chuyên môn về mắt là Sestari thì người ta nói nếu mà sau 2 tháng, thường thường thì bệnh nó bớt đi hoặc là nó vẫn như vậy, nó không có nặng hơn. Nhưng mà nếu sau 2 tháng cái bệnh nó nặng hơn hay là nó tái lại thì cần phải xem xét lại coi thử là có đúng mà cái bệnh viêm cái thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch như chúng ta đang bàn hay là không, và phải xem xét đến bệnh khác. Ví dụ nếu là cái bệnh viêm dây thần kinh thị giác mà không phải như cái bệnh chúng ta vừa nói, mà đây là do một cái viêm động mạch, có viêm động mạch, thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc như là cái thuốc corticoid để chống viêm. Và trong cái bệnh, có một cái bệnh mà cũng chúng ta đáng ghi nhận ở đây, người ta gọi là cái bệnh động mạch mà tế bào khổng lồ. Đây là tôi nói về những cái bệnh mà liên hệ tới cái viêm động mạch, chứ không phải đang nói về cái bệnh mà đã ghi trong MRI của bệnh nhân. Thì trong một cái bệnh gọi là cái bệnh động mạch tế bào khổng lồ, giant cell arteritis, thì cái động mạch của cái thái dương của bệnh nhân họ bị viêm, bị sưng, bị đau. Cái người bệnh họ mù mắt đột ngột một bên, thường thường là người trên 50 tuổi, và họ kèm theo những cái triệu chứng do những cái viêm, những cái động mạch ở trên đầu như là nhức đầu, hay là lúc họ chải tóc, họ gãi đầu thì họ thấy đau. Rồi họ cũng bị những cái triệu chứng chung chung trong cơ thể như là nóng sốt, đau nhức bắp cơ, mệt mỏi, chóng mặt, tê lưỡi. Đó là những cái dấu hiệu của một cái bệnh viêm. Và xin nhắc lại, tôi nói đây là cái trường hợp mà cái định bệnh nó là khác với cái định bệnh mà được ghi trong MRI của bệnh nhân đó. Và cái biến chứng nguy hiểm trong cái bệnh này, trong cái bệnh mà viêm động mạch tế bào khổng lồ, là nó có thể làm mù mắt, cho viêm thần kinh thị giác. Và nó cũng nguyên nhân là vì trong cái trường hợp này thì cái động mạch mà nó đem máu tới cái thị giác đó, nó bị sưng, nó bị viêm ở trong đó. Và bác sĩ là nhãn khoa, bác sĩ chuyên môn về mắt, là cái người can thiệp khẩn cấp, emergency treatment trong cái trường hợp này, và bác sĩ sử dụng những chất corticoid để cứu vãn cái bệnh giác của, thị giác của bệnh nhân. Vậy thì nói một cách cụ thể thì tôi xin nhắc lại là tôi không có thể can thiệp về cái vấn đề mà thuốc dùng thuốc gì hay là định bệnh như thế nào có đúng hay không, thì chuyện đó rất là chuyên môn. Nhưng mà có những cái gợi ý có thể thực tế là đề nghị, nếu mà chúng ta bị một cái trường hợp như vậy, chúng ta đi gặp bác sĩ gia đình để chúng ta khám tổng quát, để xem chúng ta có những cái bệnh gì khác hay là không, vì những cái bệnh này có thể là làm nền cho những cái bệnh ở trên mắt. Và mục đích là cần chữa trị những cái bệnh liên hệ, ví dụ như tiểu đường, hay là bệnh mình hút thuốc lá, hay là mình xài những cái thuốc như Viagra, hay là nếu mình có những cái dấu hiệu của cái bệnh như là chúng ta đã nói là viêm động mạch tế bào khổng lồ, thì những cái đó thuộc về lĩnh vực của cái người bác sĩ gia đình hay là cái người bác sĩ về nội thương, họ nhìn một cái, có cái nhìn tổng quát hơn. Và theo tôi nghĩ không có nên đi khám nhiều nơi quá. Nếu mà chúng ta khám cũng mấy chục nơi khác nhau hay là nhiều nơi khác nhau thì cái việc chữa bệnh nó không có ăn khớp, nó không có được nhịp nhàng, và có thể chúng ta lặp đi lặp lại nhiều cái chuyện nó không có cần thiết. Và nếu tôi không có biết là cái khả năng về chuyên khoa mắt ở vùng của bệnh nhân ở thì như thế nào, nhưng mà có thể là tốt hơn hết là mình nên đi tìm tới một cái nơi mà có khả năng nhất, và mình đi tìm một cái người gọi là retina specialist, là một cái người chuyên môn bác sĩ nhãn khoa, ophthalmologist, chuyên về võng mạc, là retina specialist. Họ chuyên môn về chữa những cái bệnh về cái võng mạc, cũng như có thể nếu có được thì cần một cái người gọi là neuro ophthalmology, là họ chuyên môn về cái y khoa mắt mà khoa thần kinh. Và để cho một người hoặc là cùng lắm 2 người, 3 người gì đó, một cái nhóm nhất định nào đó, họ theo dõi cho ông, họ biết người ta cái bệnh trước cái bệnh như thế nào, và người ta biết mình trong tương lai người ta theo dõi cho mình. Và tôi đã nói là nếu mà bác sĩ mà không có liên lạc với nhau để hoạt động cùng một cách phối hợp thì có thể là bệnh nhân nhiều khi không có được có kết quả tốt. Và ngoài ra, ngoài những cái chuyện như vậy, cũng đề nghị bệnh nhân được bác sĩ mắt theo dõi định kỳ và cần khám bác sĩ chuyên khoa chữa trị gấp nếu có những cái triệu chứng như là mờ mắt hay là chớp sáng đột ngột xảy ra trên con mắt còn lại. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một cô gái trẻ người Việt ở hải ngoại gác bỏ công việc bận rộn hàng ngày, một mình sang tận Hồng Kông để ủng hộ cuộc biểu tình vì dân chủ của giới trẻ tại đây và để học hỏi kinh nghiệm giúp thúc đẩy dân chủ cho Việt Nam. Cô Nancy Nguyễn, định cư tại bang California, cho biết chuyến đi tuy ngắn ngủi một tuần nhưng rất đáng giá vì cô được tận mắt chứng kiến, trực tiếp cảm nhận và chia sẻ sức mạnh từ nỗi khát khao dân chủ của các bạn đồng trang lứa ở Hồng Kông, làm nên sự kiện lịch sử gây chú ý công luận thế giới. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với cô Nancy sau 3 ngày cô đặt chân tới Hồng Kông, hòa vào dòng người biểu tình phản đối sự kèm kẹp của Trung Quốc và kêu gọi quyền tự do bầu chọn người lãnh đạo.
Cái cuộc biểu tình này, thứ nhất là nó là một cái sự kiện lịch sử. Một cái người sống ở trong một cái thời đại mà có những sự kiện lịch sử xảy ra, thì nếu mà mình trở thành một cái nhân chứng á, nó là cái điều thú vị. Sau này mình già rồi có chuyện để kể lại cho con cháu. Thứ hai nữa là cái tình hình của Hồng Kông á, nó cũng tương đối, không thể nói là tương đồng, nhưng mà có thể nói là có những cái nét khá là giống với tình hình ở Việt Nam. Thành ra là những cái hiểu biết ngày hôm nay, biết đâu là nó sẽ giúp ích gì đó cho cái phong trào chung của Việt Nam sau này, mặc dù cái khả năng thì cũng rất là nhỏ. Cái nữa đó là có những cái mà mình có những cái mình không ngờ tới, cho nên mình muốn lại đây coi, để thử coi là những cái suy nghĩ của mình có đúng hay không.
Nancy nói là nó có những cái nét tương đồng giữa Hồng Kông với tình hình Việt Nam, nên là đó là một trong những cái lý do mà bạn quyết định tới Hồng Kông trong cái chuyến đi này. Những cái nét tương đồng đó theo Nancy ghi nhận là gì?
Hồng Kông bây giờ đấu tranh cho dân chủ, cái đó cũng là điều mà Việt Nam mình rất là mong muốn. Cái thứ hai nữa là Hồng Kông thì yêu cầu Trung Quốc không được can dự vào Hồng Kông, để Hồng Kông tự quyết, thì đó cũng là cái nét tương đồng, tức là cái đối tượng nhắm tới là Trung Quốc.
Và Nancy nói là đi qua đó để khám phá coi đúng hay sai một số những cái điểm mà bạn đã được nghe thấy trước đó. Thì sau vài ngày ở đó rồi thì bạn nhận thấy như thế nào? Những cái đúng, những
mình
cái sai.
Thì được nghe là ở đây họ biểu tình rất là dễ thương, rất là ôn hòa, và họ có những cái cách tránh bạo động trên cả tuyệt vời. Mình nghĩ là cái đó là một cái điều rất là thú vị, cho nên mình lại đây coi thử, thì đúng là như vậy thiệt. Họ có những cái cách biểu tình, cái cách tổ chức đó mình không có thể nào mình ngờ tới được. Chà My biết không, phóng viên đi tác nghiệp thì bao giờ cũng có cái vấn đề là hết pin điện thoại, hết pin laptop. thì có một nhóm bạn trẻ họ xin một cái góc của siêu thị, họ đặt cái bảng ở đó là chặt pin miễn phí. Thành ra là ai cũng đi qua đi lại, họ tự để cái phone xuống, 2-3 tiếng đồng hồ ăn cơm xong chạy lại lấy cái phone, rất là trật tự. Rồi thì những cái lối lên của những cái quảng trường, cái chỗ biểu tình đó, các bạn mang thang rồi mang những cái thùng mũng lên để làm thành những cái bậc thang để cho người ta bước lên cho dễ. Và ngay cái lối đi đó thì luôn luôn có 2-3 bạn đứng ở đó canh để đảm bảo là không có ai đi lên đi xuống bị có tai nạn nào xảy ra hết. Đồng thời là trên hầu như tất cả mọi ngã đường họ đều dặn nhau là phải giữ bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh và dặn nhau là phải clean up, dọn dẹp ngay xong. Thành ra là một cái khối người 200-300 ngàn người, nó rất là đông, đông vô cùng đông. Nhưng mà không có một cọng rác ở trên đường phố là cái điều mình không có thể nào mà mình ngờ được. Mỗi lần mà sau khi biểu tình dọn, họ dọn ngay tại chỗ. Nhưng mà ngay sau đó thì có những cái người họ tình nguyện ở lại, những cái bạn tình nguyện ở lại để họ quét rác.
Về những cái phương thức mà để tránh bạo động, có những cái nét nào nó đặc biệt mà chỉ thấy ở đây mà chưa thấy ở những nơi khác không?
Ở bên đây cũng bị cái tình trạng giống như Việt Nam. Tức là nhà cầm quyền họ cho cảnh sát mặc thường phục trà trộn vô trong những người biểu tình để gây rối hoặc là để khuyên nhủ người biểu tình họ làm theo cái hướng cho phía nhà cầm quyền. Thì ngay khi phát hiện ra những cái người mật vụ như vậy đó, họ hát Happy Birthday to You rất là téo, một cách rất là dễ thương để mà vạch mặt những người mật vụ ra mà vẫn giữ được cái thái độ rất là ôn hòa.
Nhưng mà sau khi họ hát như vậy đó mà vẫn bị những cái hành động khiêu khích từ cái phía đối phương thì họ có cái biện pháp nào để phản ứng không?
Có một cái trường hợp đó là khi họ biết có một người gây rối và cảnh sát giải vây để cho cái người gây rối đó bỏ đi một cách an toàn. Thì những người dân ở đây cũng rất là phẫn nộ. Có rất là nhiều trường hợp xảy ra xung đột, cãi vã, thậm chí xảy ra ẩu đả nữa. Cũng xin giải thích thêm một chút xíu là ngay sau khi mà ở bên này áp dụng biện pháp hơi cay đối với người biểu tình á, thì người biểu tình ở đây trở nên rất là phẫn nộ và họ đoàn kết hơn. Cái tinh thần của người biểu tình cũng tăng lên rất là nhiều lần. Đồng thời họ tranh thủ được nhiều sự ủng hộ của quốc tế. Tức là cả thế giới đều nhìn vào cái cuộc biểu tình này hết. Chính vì cái lẽ đó, nhà cầm quyền nhận ra một điều rằng tất cả những cái vấn đề bạo lực đối với người dân Hồng Kông, những người biểu tình Hồng Kông là một cái kế sách sai lầm. Khi mà họ vũ lực đối với người dân Hồng Kông thì cả thế giới sẽ nhìn vô họ một cách rất là không có thiện cảm đối với nhà cầm quyền và họ không có dám làm cái điều đó nữa. Có rất nhiều lần họ nói là sẽ có đàn áp nhưng mà rốt cuộc thì không có chuyện gì xảy ra.
Trao đổi rất nhiều với những người tham dự biểu tình ở đó thì Nancy thấy là cái tinh thần của giới trẻ Hồng Kông, nếu mà mình so sánh với cái tinh thần yêu chuộng dân chủ của giới trẻ Việt Nam á, bạn có nhận ra cái điều gì khác biệt không?
Không có khác biệt là bao nhiêu về vấn đề tinh thần, chỉ có khác biệt là số lượng mà thôi. Ở bên đây á, thì hầu như tất cả mọi người đều ủng hộ cái phong trào này hết. Từ người trẻ cho tới người lớn cho rằng đây là cái vấn đề cần thiết và Hồng Kông cần phải như vậy. Thậm chí rất nhiều người đi làm họ nói rằng công việc của tôi khó khăn, tôi kiếm được ít tiền hơn, nhưng mà Hồng Kông cần như vậy. Tôi không có ngại để mà tôi phải chịu đựng những cái inconvenience, tức là cái
bất tiện.
Bởi vì Hồng Kông cần như thế. Còn ở Việt Nam của mình á, thì chỉ có khác là cái số lượng nó rất là còn khiêm tốn lắm.
Bỏ dở công ăn việc làm ở đây để đi một tuần như vậy, chỉ mà để học hỏi thôi. Thì bạn nghĩ rằng là những cái kinh nghiệm mà bạn học hỏi đó là sau này bạn sẽ áp dụng như thế nào?
Cái kinh nghiệm thì khó mà nói được là nó sẽ có áp dụng hay không. Nhưng mà mình thấy cho tới giờ phút này thì mình cảm thấy rất là vui. Đứng giữa cái lòng Hồng Kông vào ngày hôm nay thì mình cảm thấy là chuyến đi của mình rất là đáng giá.
Nancy hiểu biết về tình hình Việt Nam rồi nói tiếng Việt trôi chảy như vậy đó là nhờ những cái điều kiện như thế nào? Vì sao bạn quan tâm đến tình hình Việt Nam vậy?
Cũng không biết là từ khi nào, nhưng mà mình chỉ thấy người dân của mình khổ quá. Mình ở bên Mỹ thì mình thấy đời sống của Mỹ thì sung sướng. Công ăn việc làm, rồi đồ ăn thức uống, bảo hiểm y tế, tất cả mọi thứ đều rất rất là tốt. Còn nhìn về Việt Nam thì mình thấy họ tội nghiệp quá. Trời ơi, ngày nào nghe tin thì cũng nói có những cái chuyện bất cập nó xảy ra trong xã hội. Cái chuyện bất cập thì nó đã đau lòng rồi, nhưng mà có những chuyện còn đau lòng hơn nhiều nữa. Thành ra là không hiểu từ lúc nào mà mình muốn giúp đỡ cho Việt Nam mình càng nhiều càng tốt.
Và cái ý hướng mà Nancy nghĩ rằng là mình có thể giúp đỡ đó là bằng cách nào? Và giúp những...
Thật ra thì mình cũng chưa có biết đâu. Mình chỉ biết là trong khả năng của mình làm được cái gì thì mình làm thôi.
Và những việc mà bạn đang làm thì bạn nghĩ rằng nó sẽ giúp phần nào?
Mình cũng không có biết nữa.
Ở đây thì mình cũng thấy có nhiều người trẻ cũng có mong muốn như vậy và cũng có rất nhiều cuộc vận động, có nhiều hoạt động hướng về Việt Nam lắm. Nên suy nghĩ như thế nào về những hoạt động của giới trẻ người Việt hải ngoại ở đây?
Người Việt hải ngoại họ đã làm cái việc này suốt 40 năm và mình thấy là càng ngày thì cái hoạt động nó càng có quy mô hơn.
có cái tầm vóc hơn. Mình thấy là chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, song song với cái phong trào ở Việt Nam thì phong trào ở hải ngoại cũng lớn mạnh lên rất là nhiều, và cái đó là cái điều mình cảm thấy rất là vui và có hy vọng.
Tức là cái sự quan tâm của người trẻ Việt Nam ở hải ngoại vẫn rất nhiều đối với Việt Nam. Nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng là những cái sự quan tâm ở bên ngoài này đó có nhiều khi nó đi theo cái chiều hướng cực đoan chống cộng mà thôi, chứ không có theo cái chiều hướng là giúp cho sự phát triển của đất nước. Ý kiến Nancy thế nào?
Bất cứ một cái tổ chức, một cái thể chế nào mà tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do suy nghĩ đều sẽ có những khác biệt về tư tưởng. Tất cả những cái conflict đó là cái hệ quả tất yếu và cái điều mình nên phải học tập để chấp nhận. Nếu như họ cho rằng là những người hải ngoại chống cộng cực đoan, họ hãy làm tốt hơn đi để thay đổi nó.
Đang đứng giữa dòng người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông mà đa số là những người trẻ, một người trẻ Việt Nam đến từ Mỹ như Nancy, bạn có suy nghĩ gì hướng về Việt Nam?
Mình có viết một ít lên trên Facebook của mình. Mình nói mình thì mình chỉ thấy là người trẻ ở Hồng Kông họ có một cái suy nghĩ rất là đơn giản, vô cùng đơn giản. Họ nói rằng tất cả những việc này tôi làm có thể nguy hiểm tới tính mạng của tôi, có thể nguy hiểm ảnh hưởng đến tương lai của tôi, nhưng mà Hồng Kông cần tôi. Thì mình chỉ hy vọng là những bạn trẻ ở Việt Nam có thể nói được điều đó, rằng họ có thể dấn thân, có thể là ảnh hưởng tới tương lai của họ, có thể thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của họ nữa. Nhưng mà Việt Nam cần họ.
Một số người cũng nghĩ rằng là ồ, cái tình hình ở Hồng Kông thì so với Việt Nam nó cũng khác lắm. Mong muốn dân chủ thì cũng giống nhau, nhưng mà cái hoàn cảnh, cái môi trường chính trị nó khác xa quá. Hồng Kông dù gì cũng từng là thuộc địa của Anh. Người ta lớn lên, người ta sống mà người ta hiểu được thế nào là dân chủ rồi. Còn ở Việt Nam thì cái dân chủ đó nó không có cái điều kiện được như ở Hồng Kông để mà làm như những chuyện lịch sử như ở Hồng Kông. Làm thế nào người trẻ Việt Nam có thể, nó khác xa quá nhiều, liệu chăng?
Dạ đúng là ở Hồng Kông có những cái đặc thù rất là riêng. Tuy nhiên là trong khó khăn thường là nó là cái cơ hội. Mình hay nói với nhiều bạn là hãy nhìn vô Hồng Kông, mặc dù là họ có cái nền dân trí khác với ta, nhưng mà có nhiều cái ta có thể học hỏi được. Nếu như Hồng Kông có thể làm được điều này thì chúng ta cũng có thể làm được. Bởi vì sao? Hồng Kông chứng tỏ cho các bạn trẻ Việt Nam một điều rằng sức mạnh của quần chúng là trên hết tất cả mọi sự đàn áp. Sức mạnh của quần chúng mạnh hơn cả súng đạn. Nếu như các bạn có thể đứng lên được thì không có bất cứ một thứ vũ khí nào có thể chống lại được các bạn.
Nancy cảm thấy mình học hỏi được những gì từ những bạn đồng trang lứa hiện bây giờ ở Hồng Kông?
Có quá nhiều thứ để học hỏi từ các bạn. Thứ nhất là sự tổ chức, thứ hai là óc sáng tạo. Những cái mình thấy được ngày hôm nay có thể sẽ không có bao nhiêu áp dụng ở Việt Nam. Cũng giống như Trà My nói là hai cái điều kiện nó rất là khác nhau. Mình không nghĩ là một ngày nào đó nếu như Việt Nam xuống đường nó sẽ giống như Hồng Kông ngày hôm nay. Nhưng mà những cái mà mình thấy được ngày hôm nay, mình vẫn hy vọng một ngày nào đó mình có khả năng và mình có cơ hội để mình truyền đạt lại cho các bạn trẻ ở Việt Nam. Và mình cảm thấy rất là vui.
Vâng, cảm ơn Nancy rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm 1984, năm mà Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN được thành lập, tổng sản phẩm quốc nội hàng năm hay GDP của 10 nước ASEAN là khoảng 220 tỷ đô la. Ngày nay, GDP đã tăng hơn 10 lần lên mức 2,4 ngàn tỷ đô la. Ngoại trưởng John Kerry phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tại thủ đô Washington rằng, thước đo thực sự cho sự thành công của chúng ta không phải là nền kinh tế của chúng ta có tiếp tục tăng trưởng không, mà là tăng trưởng như thế nào. Hoạt động thương mại và đầu tư của Hoa Kỳ có tiềm năng tạo nên sự thịnh vượng chung, lâu bền và thân thiện với môi trường. Sự giàu có giúp nâng đỡ những cộng đồng dân cư và tạo ra cơ hội và việc làm cho Hoa Kỳ và cho tất cả các nước đối tác của chúng tôi. Các công ty Mỹ xuất khẩu khoảng 100 triệu đô la sản phẩm sang các nước ASEAN mỗi năm. Các doanh nghiệp Mỹ vẫn là nhà đầu tư số 1 vào nền kinh tế ASEAN trong nhiều thập kỷ. Và đầu tư của Mỹ vào ASEAN lớn hơn so với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại. Những gì chúng ta cần tập trung vào ngày hôm nay là làm thế nào để đảm bảo tăng trưởng vẫn tiếp tục, Ngoại trưởng Kerry cho biết, dẫn ra quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại kết nối hơn 40% GDP toàn cầu, 1/3 mậu dịch toàn cầu, nâng cao các tiêu chuẩn thương mại phù hợp với lợi ích kinh tế và giá trị mà Hoa Kỳ và các nước đối tác chia sẻ. Chúng ta cần đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo tương lai nhận được sự đào tạo và giáo dục cần thiết, ông nói. Khoảng 65% dân số của khu vực ASEAN ở độ tuổi dưới 35, và những người trẻ đầy tinh thần canh tân, sáng tạo và háo hức muốn đóng góp ý tưởng, nhiệt huyết của mình để cải thiện không chỉ cuộc sống của mình, mà còn cuộc sống của những người khác trong cộng đồng của họ. Chúng tôi đang đầu tư vào các chương trình như chương trình nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, kết nối giới trẻ từ tất cả 10 nước ASEAN bằng kỹ thuật số, trong những cuộc hội họp ở khu vực và học bổng nghiên cứu tại Hoa Kỳ để giải quyết những thách thức mà khu vực này đối mặt. Với rất nhiều sự tập trung dành cho những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt ngày hôm nay, ta có thể dễ dàng quên, cũng có những cơ hội chưa từng có, ông Kerry nói. Và ít khu vực nào trên thế giới có điều kiện chín mùi để đón nhận những cơ hội đó như Đông Nam Á.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Qatar vừa cam kết viện trợ 1 tỷ đô la để tái thiết dải Gaza bị chiến tranh tàn phá. Cam kết được Vương quốc Hồi giáo dầu khí đốt này loan báo ngày hôm nay và chiếm 1/4 của khoản tiền 4 tỷ đô la mà Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói là cần có để xây dựng lại phần đất của người Palestine. Nhiều khu vực rộng lớn của lãnh thổ ven Địa Trung Hải này đã bị phá hủy trong cuộc chiến 50 ngày giữa Israel và phe Hamas hồi tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Qatar cam kết khoản viện trợ đó tại hội nghị ở Cairo quy tụ 30 nước cấp viện. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry loan báo khoản viện trợ của Mỹ bổ sung 212 triệu đô la cho Palestine bên cạnh khoản viện trợ nhân đạo 118 triệu đã cam kết trước đây. Liên hiệp Âu Châu cam kết viện trợ 568 triệu đô la, trong khi Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đồng ý cung cấp 200 triệu. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nói rằng cộng đồng quốc tế rõ ràng đã công nhận những nhu cầu vô cùng to lớn ở Gaza. Nhưng ông nói rằng hội nghị này phải là hội nghị tái thiết cuối cùng cho Gaza và cái vòng lẩn quẩn của xây dựng và phá hoại phải chấm dứt. Các giới chức tiểu bang Texas cho biết một nhân viên y tế từng chăm sóc cho một bệnh nhân Ebola qua đời hồi tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương tính đối với virus nguy hiểm này, và đây là vụ lây nhiễm Ebola đầu tiên ở Mỹ. Nhân viên bị lây nhiễm nằm trong toán nhân viên của bệnh viện Texas Health Presbyterian, là nơi ông Thomas Duncan qua đời hồi tuần trước vì bệnh Ebola. Các giới chức ở Texas nói rằng nhân viên y tế đó đã mặc trang phục bảo hộ và tuân hành mọi sự hướng dẫn của CDC trong lúc tiếp xúc với bệnh nhân Duncan. Bạo động ngày hôm nay tiếp diễn ở Iraq với ít nhất 25 thành viên của lực lượng an ninh người Kurd bị thiệt mạng trong 3 vụ nổ bom xe hơi và một viên cảnh sát trưởng tử nạn vì mìn. Những vụ nổ bom xe hơi xảy ra tại một khu trụ sở chính phủ gần thành phố Bakuba ở mạng đông bắc thủ đô Baghdad trong lúc các cựu chiến binh người Kurd tình nguyện nhập ngũ trở lại. Tại tỉnh Anbar ở mạng tây Baghdad, thì trung tướng Ahmed al-Dulami, cảnh sát trưởng của tỉnh này, đã thiệt mạng vì mìn gần thủ phủ Ramadi. Giao tranh ác liệt ngày hôm nay lại diễn ra bên trong và xung quanh thành phố Kobani của Syria nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Những cột khói đang bốc lên cao ở thành phố này ngày hôm nay trong lúc các chiến binh người Kurd ra sức bảo vệ cho thành phố trước cuộc tấn công của các phần tử cực đoan thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Các chiến đấu cơ của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã dội bom vào những mục tiêu ở bên trong và xung quanh Kobani.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.